Kính thưa, thánh thứ hai tuần này là lễ chiến sĩ trận vong ở Mỹ, gọi là Memorial Day. Mục đích của ngày lễ là để cho mọi người sống trên đất nước tự do này tưởng nhớ những người đã hy sinh cho đất nước để bảo vệ sự tự do cho chúng ta. Ngày lễ chiến sĩ trận vong được thiết lập sau cuộc nội chiến để vinh danh 489.000 binh sĩ thuộc Liên bang miền Bắc và Liên minh miền Nam đã hy sinh trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn vì vấn đề nô lệ. Chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ khi Liên bang miền Bắc thắng trận. Ngày nay, ngày lễ chiến sĩ trận vong đã được mở rộng để vinh danh tất cả mọi binh sĩ Mỹ đã hy sinh trong khi phục vụ trong quân đội ở mọi nơi. Sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, Tổng thống George Bush tuyên chiến với chủ nghĩa khủng bố trên khắp thế giới. Hoa Kỳ đã gửi binh sĩ đến Afghanistan và Iraq nhằm mục đích tiêu diệt những tổ chức khủng bố. Thống kê mới nhất cho biết cho tới nay có 4.489 binh sĩ Mỹ đã chết trong cuộc chiến ở Iraq và 2.556 binh sĩ Mỹ đã chết trong cuộc chiến Afghanistan vẫn chưa kết thúc. Quân đội Hoa Kỳ hiện nay có mặt trên 150 quốc gia trên thế giới và gần 150.000 binh sĩ trú đóng tại 686 căn cứ quân sự. Quân nhân Mỹ đã, đang và sẽ tiếp tục hy sinh cho sứ mạng chống khủng bố, duy trì hòa bình, ổn định, không phải chỉ cho nước Mỹ nhưng cho toàn thế giới. Ngày mai là lễ chiến sĩ trận vong. Chúng ta cần yên lặng một phút để tạ ơn Đức Chúa Trời về những người Mỹ đã hy sinh để bảo vệ sự tự do cho chúng ta. 97% người Mỹ thức dậy vui hưởng sự tự do, nhưng chỉ có 3% người Mỹ chiến đấu để bảo vệ sự tự do đó. Chúng ta phải nhớ và biết ơn những quân nhân Mỹ khi sống ở đất nước tự do này. Mục đích của ngày lễ chiến sĩ trận vong là để dân Mỹ nhớ và vinh danh những người đã hy sinh cho sự tự do và an ninh của mình. Tuy nhiên, có bao nhiêu người thật sự nhớ và thật sự bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hy sinh của các chiến binh Hoa Kỳ? Ngoại trừ một vài nghi lễ ở một số nơi công cộng, dân chúng nói chung dành ngày này để nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi, mua bán, và không có nhiều người nghĩ đến những chiến sĩ đã chết cho sự tự do mình đang thụ hưởng. Memorial có nghĩa là nhớ hay là tưởng nhớ, nhưng không có nhiều người nhớ hay là tưởng nhớ trong ngày lễ này. Thưa quý ông bà chị em, quên là một trong những đặc điểm của con người. Có hai cụ bà là bạn với nhau từ lúc còn thanh niên. Bây giờ ở tuổi 80 họ vẫn gặp mặt mỗi tuần vài lần để đánh bài giải trí. Một ngày nọ họ đang chơi bài, một bà cụ nói: "Chị ơi, chị biết tụi mình là bạn với nhau rất là lâu. Chị đừng giận khi tôi hỏi chị câu này. Tôi không thể nhớ tên của chị. Xin chị cho tôi biết chị tên gì?" Bà cụ này trừng mắt nhìn bạn của mình khoảng 3 phút. Cuối cùng bà cụ này nói: "Chị có thể chờ tôi bao lâu nữa để tôi có thể nói tên của tôi cho chị biết?" Hai bà, một bà có trí nhớ quá tệ, không nhớ tên bạn của mình. Một bà trí nhớ lại tệ hơn, bà không nhớ tên của mình là gì. Mọi người chúng ta đều không có trí nhớ tốt. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi khám phá tôi không phải là người duy nhất hay quên. Theo bà Karen Bowler, một chuyên viên nghiên cứu của cơ quan nghiên cứu John Hopkins, nói rằng mọi người chúng ta đều quên. Đây là những điều người ta thường quên nhất. Thứ nhất là quên tên. Một số anh chị nói rằng nói không lộn tên là không phải một sự luật. Nhưng chờ một chút. Thống kê cho biết 83% người ta thường quên tên. 83% quên tên. Quên một cái gì đó 60%. Quên số điện thoại của mình 57%. Muốn nói một cái gì mà quên mất cái chữ để mà nói, quên chữ 53%, quên mình đã nói gì 49%, quên mặt 42%, quên mình đã làm hay chưa 38%. Tất cả chúng ta đều quên. Thời gian tuổi tác thường làm chúng ta quên. Và đôi khi chúng ta quên vì chúng ta thờ hay không quan tâm đến điều chúng ta nên nhớ. Chúng ta phải nhớ ơn các chiến sĩ, vì chiến sĩ là người tạo nên sự khác biệt ở trên thế giới. Chính người chiến sĩ chứ không phải là nhà truyền giáo là người đem lại cho chúng ta sự tự do tôn giáo. Chính người chiến sĩ chứ không phải là người phóng viên mang đến cho chúng ta sự tự do báo chí. Chính người chiến sĩ chứ không phải là nhà thơ là người mang đến cho chúng ta sự tự do ngôn luận. Chính người chiến sĩ chứ không phải là người biểu tình mang đến cho chúng ta sự tự do hội họp. Chính người chiến sĩ chứ không phải là luật sư là người mang đến cho chúng ta quyền được xét xử công bằng. Chính người chiến sĩ chứ không phải là chính sách là người mang đến cho chúng ta quyền tự do bầu cử. Chính chiến sĩ, người phục vụ dưới lá cờ, chiến đấu cho đất nước mà lá cờ tiêu biểu. Những đài tưởng niệm chiến sĩ được dựng lên với mục đích vinh danh và nhắc nhở chúng ta nhớ ơn những người chiến sĩ đã hy sinh để đem lại sự tự do cho chúng ta. Người Mỹ đã dựng rất là nhiều tượng đài kỷ niệm các chiến sĩ hy sinh trong những cuộc chiến khác nhau. Những đài tưởng niệm được dựng gắn liền với chiến tranh và cái giá mà các chiến sĩ đã trả cho sự tự do mà chúng ta được hưởng. Tiêu biểu một số đài tưởng niệm: Viện Bảo tàng và Đài tưởng niệm Thế chiến thứ nhất ở Kansas City, tiểu bang Missouri. Đài tưởng niệm Thế chiến thứ nhì ở Washington DC, để tưởng nhớ sự hy sinh hàng triệu người Mỹ đã chiến đấu cho sự tự do. Nơi đây mỗi năm có đến gần 5 triệu người đến viếng. Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam ở Washington DC, đây là nơi tôi có dịp đến viếng trong kỳ nghỉ hè vừa qua. Nó là một bức tường đá đen, trên đó khắc tên 58.307 binh sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Có một đài tưởng niệm rất là lạ, đó là chiến hạm USS New York. Đây là một đài tưởng niệm nổi trên mặt nước. Chiến hạm USS New York đã được đóng bằng thép nấu chảy lấy từ đống đổ nát của tòa nhà tháp đôi, được hạ thủy vào tháng 11 năm 2009 để tưởng niệm biến cố khủng bố tấn công tòa tháp đôi ở trung tâm thương mại New York ngày 11 tháng 9 năm 2001. Cộng đồng Việt Nam của chúng ta ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới đã dựng lên nhiều tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ để vinh danh các chiến sĩ Việt Nam và Hoa Kỳ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam và tri ân người Mỹ. Chúng ta đó tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở Westminster, Cali, tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở Arlington, Texas. Cộng đồng Việt ở Arizona cũng đã khởi công xây dựng công viên tưởng niệm tại trung tâm thành phố Gilbert. Và trong tương lai vẫn còn có nhiều tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ như vậy sẽ được dựng lên để người Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người chiến sĩ Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ đã hy sinh. Thưa quý ông bạn chị em, trong bài học Kinh Thánh hôm nay, Đức Chúa Trời truyền cho ông Giô-sê dựng lên hai tượng đài. Hai tượng đài, mỗi tượng đài có 12 tảng đá lấy từ đáy sông Giô-đanh. Đài tưởng niệm thứ nhất được dựng lên ở Gilgal bên bờ sông Giô-đanh. Giô-sê đoạn 4 câu 1 đến câu 7 viết: Sau khi dân chúng đã băng qua sông Giô-đanh, Chúa phán bảo ông Giô-sê: Hãy chọn 12 người trong dân chúng, mỗi chi tộc một người, bảo họ lượm 12 tảng đá lấy từ giữa sông nơi các thầy tế lễ đang đứng, mang các tảng đá đó theo và đặt xuống nơi các ngươi nghỉ đêm nay. Đó là đài kỷ niệm dựng lên ở bên bờ sông Giô-đanh. Thứ hai là đài tưởng niệm dựng lên ở đáy sông, ở giữa sông Giô-đanh. Giô-sê đoạn 4 câu 9 đến câu 10 viết: Giô-sê cũng dựng lên 12 tảng đá ở giữa sông Giô-đanh, nơi các thầy tế lễ đã đứng đang khi khiêng rương giao ước. Các tảng đá đó ngày nay vẫn còn. Trong bài học Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy có hai đài tưởng niệm được dựng lên để kỷ niệm biến cố vượt qua sông Giô-đanh vào đất hứa của dân sự Đức Chúa Trời. Cái câu hỏi là hai đài tưởng niệm trong Giô-sê đoạn 4 có ý nghĩa gì? Giô-sê đoạn 4 câu 20 đến câu 24 cho biết ý nghĩa và mục đích của đài tưởng niệm ở Gilgal bên bờ sông Giô-đan là gì? Giô-sê đoạn 4 câu 20 đến câu 24 viết 12 hòn đá đã lấy lên từ lòng sông Giô-đan được Giô-sê cho làm thành một bia tưởng niệm và dựng lên tại Gilgal. Ông dặn họ, nếu ngày mai con cháu anh chị em có hỏi những hòn đá này có ý nghĩa gì, thì anh chị em hãy bảo con cháu mình rằng dân Israel đã đi qua sông Giô-đan tại chỗ này như đi trên đất khô, vì Đức Chúa Trời của anh chị em đã làm cho nước sông Giô-đan cạn khô cho anh chị em qua bờ bên kia, để thiên hạ trong khắp thế gian biết rằng tay Chúa thật quyền năng, hầu cho anh chị em sẽ kính sợ Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em mãi mãi. Quý bạn xem thấy rõ đài tưởng niệm ở bên mép sông Giô-đan là để kỷ niệm biến cố dân sự Đức Chúa Trời vượt qua sông Giô-đan để vào đất hứa xứ Canaan. Mục đích đài tưởng niệm nổi này là để dân sự Đức Chúa Trời nhớ việc quyền năng Ngài làm cho họ để họ kính sợ Ngài. Mặc dù đây là câu chuyện xảy ra trong thời Cựu Ước, nhưng nó có ý nghĩa hình bóng quan trọng về Chúa Giê-xu. Khi chúng ta nhìn vào những hòn đá tưởng niệm này qua bài học Kinh Thánh, chúng ta nhớ lại những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta ở trong Chúa Giê-xu. Sự kiện những thầy tế lễ đã khiêng rương giao ước của Chúa bước xuống sông và đứng giữa dòng sông để tạo một con đường cho dân sự đi qua, tiêu biểu về Chúa Giê-xu của chúng ta. Chúa Giê-xu đã bước vào biển của sự chết. Ngài đã ở đó để mở ra một con đường để chúng ta có thể bước vào sự sống đời đời qua sự chết của Ngài. Giống như các thầy tế lễ đã khiêng rương giao ước và cứ đứng yên ở giữa lòng sông Giô-đan cho đến khi toàn dân Israel đi qua sông, Chúa Giê-xu đã hoàn tất công cuộc cứu rỗi của Ngài đã bắt đầu. Ngài đã chịu treo trên cây thập tự. Ngài đã chết để trả xong cái giá cứu chuộc cho chúng ta. Quý bạn chăng phải như vậy, còn 12 tảng đá Giô-sê dựng ở giữa dòng sông Giô-đan, một đài tưởng niệm chìm, có ý nghĩa gì? Chúng ta có thể hiểu ý nghĩa hình bóng một đài tưởng niệm chìm giống như đài tưởng niệm dựng bên bờ sông Giô-đan. Thứ nhất, đài tưởng niệm nằm ở trong lòng sông là một lời cảnh cáo cho những người vô tín, những người chối bỏ ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho họ trong Chúa Giê-xu. Ông Giô-sê là người đã dẫn dân sự vào đất hứa, và khi làm việc này, ông là một hình ảnh về ân sủng và một hình bóng về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là đấng dẫn tội nhân vào đất hứa và giải cứu họ ra khỏi đồng vắng tội lỗi. Vì vậy, đài tưởng niệm dựng lên bằng 12 tảng đá đặt trong lòng sông Giô-đan là một bức tranh chỉ về tất cả những con người từ chối sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho họ. Họ không được giải cứu, họ không được vào đất hứa, họ không vượt qua sự chết để đến sự sống, vì họ không nhận ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho họ trong Chúa Giê-xu. Đài tưởng niệm này nằm ở dưới nước. Cái thánh nói nước là một hình ảnh về cơn thạnh nộ và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Như chúng ta nhìn thấy trong các câu chuyện Kinh Thánh, câu chuyện cận đai hồng thủy, câu chuyện Đức Chúa Trời rẽ biển đỏ cho dân sự đi qua, nhưng sau đó Ngài làm cho nước tràn ngập quân Pharaoh, câu chuyện ông Jonah ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Đó là những hình ảnh về sự phán xét của Đức Chúa Trời qua nước. Thi Thiên mô tả nước như là một bức tranh về sự phán xét của Đức Chúa Trời, qua đó chúng ta được giải cứu. Thi Thiên 18 câu 16 viết, từ trên cao Ngài giơ tay nắm tôi, rút tôi khỏi nước sâu. Thi Thiên 69 câu 14 viết, xin cứu con khỏi chốn buồn lầy, xin đừng để con bị chìm xuống nữa, xin cho con thoát khỏi nước sâu. Để thực hiện chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu khiến các môn đồ của Ngài là những người đánh cá trở nên những tay đánh lưới người, những con người bị hư mất. Chúng ta hãy nhớ, đài tưởng niệm làm bằng 12 tảng đá dân sự dựng lên ở phía tây bờ sông Giô-đan là hình ảnh về sự cứu rỗi ra khỏi sự phán xét. Những tảng đá này được dời từ vũng bùn trong lòng con sông khỏi sự phán xét. Nhưng 12 tảng đá ông Giô-sê dựng lên ở đáy sông sau đó đã bị nước lấp trở lại. 12 tảng đá này là một cảnh cáo về sự chết và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nếu ai không ăn năn và tin Chúa Giê-xu, họ vẫn ở trong vũng bùn lầy của tội lỗi và Chúa Giê-xu sẽ phán xét họ khi họ qua đời. Lời Kinh Thánh trong Hebrew đoạn 9 câu 27 viết rằng: theo như đã định cho mọi người, ai cũng phải chết một lần và sau đó sẽ bị phán xét. Tảng đá ông Giô-sê dựng lên ở giữa lòng sông Giô-đan chỉ về những người không được cứu chuộc. Họ từ chối Chúa Giê-xu và bị chôn vùi trong sự chết đời đời vì sự công chính và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Giô-sê đoạn 4 câu 9 viết: các tảng đá đó ngày nay vẫn còn, có nghĩa là không có sự cứu chuộc sau sự phán xét của Đức Chúa Trời. Thưa quý bạn chị em, ngoài ý nghĩa hình bóng nói trên, 12 tảng đá được ông Giô-sê dựng lên ở đáy sông cũng chỉ về những người tin Chúa Giê-xu. Đối với những người được cứu, đài tưởng niệm chìm này có ý nghĩa về sự chết đối với tội lỗi mà sứ đồ Phao-lô sau này viết ở trong Ga-la-ti đoạn 2 câu 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Bây giờ tôi sống trong thân xác này là sống trong đức tin vào Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Bây giờ tôi đã chết với thế gian và mọi tội lỗi của nó. Và đó là ý nghĩa của đài tưởng niệm chìm ở trong sông Giô-đan. Một đài tưởng niệm nằm ở dưới nước trong lòng sông con người không nhìn thấy, và một đài tưởng niệm mọi người đều nhìn thấy để nhớ những gì Đức Chúa Trời đã làm. Và khi tôi suy nghĩ về điều này, tôi nghĩ là những người thật sự biết ơn Chúa Giê-xu, Đấng đã hy sinh sự sống của Ngài để giải phóng chúng ta ra khỏi nô lệ của tội lỗi và sự chết, chúng ta mỗi người cần phải dựng lên hai đài tưởng niệm ở trong đời sống của mình. Một đài tưởng niệm chìm ở trong lòng chúng ta, nhắc nhở chúng ta về sự chết, về tội lỗi và sự chết của con người cũ. Một đài tưởng niệm chìm này nói rằng tôi đã chết với Chúa Cứu Thế. Chúng ta mỗi người cần phải dựng lên một đài tưởng niệm để người khác có thể nhìn thấy, để chỉ người khác về Chúa. Đó là sự thờ phượng và sự phục vụ làm sáng danh Đấng đã yêu thương và cứu chuộc chúng ta. Bài học Kinh Thánh hôm nay không chỉ nhắc nhở chúng ta về ơn cứu rỗi Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta qua sự chết của Chúa Giê-xu để chúng ta được cứu vào nước của Đức Chúa Trời, nhưng còn nhắc nhở chúng ta một cái trách nhiệm chia sẻ Chúa Giê-xu cho những người chưa được cứu. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: Đức Chúa Trời không chậm trễ để thực hiện lời hứa như một số người lầm tưởng, nhưng Ngài đang kiên nhẫn với anh chị em. Ngài không muốn một người nào bị hư mất, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn. Bởi lòng thương xót của Ngài, Đức Chúa Trời ban cho loài người phương pháp cứu rỗi qua Chúa Giê-xu. Ngài kiên nhẫn giữ lại sự phán xét của Ngài. Sự chết sẽ đến với mỗi người. Ai không thuộc về Chúa Giê-xu sẽ bị hư mất. Là những người đã được cứu, chúng ta cần chia sẻ ân điển cứu chuộc của Chúa Giê-xu cho những người chưa được cứu, cho những người chưa biết Chúa. Thưa quý bạn chị em, ngày chiến sĩ trận vong được dành để tri ân và vinh danh những chiến sĩ đã bỏ mình để mang lại sự tự do cho chúng ta. Chúng ta không quên câu nói "Freedom is never free." Sự tự do không bao giờ miễn phí. Có một ai đó ở một nơi nào đó, một lúc nào đó đã trả cái giá bằng mạng sống của họ để mang lại sự tự do cho chúng ta. Cái giá của sự tự do là máu vô tội. Trong ngày chiến sĩ trận vong, chúng ta nhớ và vinh danh những vị anh hùng bỏ mình để đem lại sự tự do cho chúng ta được hưởng. Chúa phán: không có tình yêu nào lớn hơn khi một người hy sinh tính mạng của mình cho bạn của mình. Chúng ta không quên máu những chiến sĩ đã bỏ mình để mang lại tự do cho chúng ta. Cũng vậy, chúng ta phải không bao giờ quên máu vô tội của Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời đã đổ ra để đem lại sự tự do thuộc linh cho chúng ta. Chúa Giê-xu đã đổ máu vô tội của Ngài để giải phóng chúng ta ra khỏi xiềng xích tội lỗi và sự chết đời đời. Bởi ân sủng và tình yêu của Ngài, chúng ta được cứu, chúng ta được tự do. Vì chúng ta đã được cứu trong danh Chúa Giê-xu, chúng ta được kêu gọi
sống đời sống làm vinh hiển danh Chúa, để đưa người khác đến với Chúa. Amen.